Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, cả ba bài đọc lời Chúa hôm nay đều cho thấy Thiên Chúa quan tâm đến bước đường tương lai của con người hơn là những chuyện đã làm trong quá khứ. Thật vậy, bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Isaiah hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa thực sự quan tâm đến bước đường tương lai của con người hơn là những chuyện đã làm trong quá khứ. Dẫu rằng quá khứ Thiên Chúa đã giải thoát dân ra khỏi Ai Cập mà đưa vào miền đất hứa, dẫu rằng quá khứ dân Chúa đã bỏ Chúa để chạy theo các thần ngoại, dẫu rằng quá khứ dân Chúa đã phải đi lưu đày biệt xứ và đã phải lưu đày biệt xứ đến tận Babylon. Nhưng với Thiên Chúa, tương lai của dân Chúa mới là điều quan trọng. Người nói, các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không thấy sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Như vậy, cuộc xuất hành mới, cuộc xuất hành ra khỏi Babylon chốn lưu đày mà Thiên Chúa sắp thực hiện cho dân sẽ còn kỳ diệu và lớn lao hơn cả cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân từ thuở trước. Thiên Chúa quan tâm đến bước đường tương lai của con người hơn là những chuyện đã làm trong quá khứ. Kính thưa cộng đoàn, sự quan tâm của Thiên Chúa đối với bước đường tương lai của con người xưa đã vậy, nay lại càng được thể hiện rõ ràng và cụ thể hơn nữa qua chính sự quan tâm của Đức Giê-xu đối với người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Trong bài tin mừng hôm nay, các kinh sư và những người pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Sự việc đã quá rõ. Người phụ nữ này có tội. Và cái tội của chị không những đã khiến cho các kinh sư và những người pha-ri-sêu muốn chị phải chết, mà cái tội của chị còn khiến cho các kinh sư và những người pha-ri-sêu biến thành cớ để lên án Đức Giê-xu, để triệt hạ Đức Giê-xu. Thật vậy, xét về mặt pháp lý, Đức Giê-xu không phải là quan tòa, không phải là người có thẩm quyền để xét xử những trường hợp như thế. Để xét xử những trường hợp như thế, các kinh sư và những người pha-ri-sêu đã có sẵn những tòa án, những luật lệ, những quan tòa, nhưng họ vẫn dẫn người phụ nữ này đến trước mặt Đức Giê-xu. Vì như ta thấy tác giả tin mừng viết, họ làm như thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. với tâm địa gian manh độc ác. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu muốn tìm cớ để lên án Đức Giê-xu, để triệt hạ Đức Giê-xu, nên họ chất vấn người rằng: trong sách luật ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó, còn thầy, thầy nghĩ sao? Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu muốn lên án, muốn chiếu tướng, muốn triệt hạ Đức Giê-xu. Họ đã dồn Đức Giê-xu vào chân tường, họ đã dồn Đức Giê-xu vào thế bí, họ đã dồn Đức Giê-xu vào thế muốn theo luật cũng không được, mà muốn vượt ra ngoài luật cũng không xong. Vì quả thật nếu Đức Giê-xu làm theo luật thì người sẽ phải đồng thuận với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu để ném đá người đàn bà đó. Như vậy cách hành xử và lối sống của Đức Giê-xu sẽ đi ngược lại giáo huấn về lòng thương xót mà Đức Giê-xu vẫn hằng loan báo lâu nay. Và như vậy Đức Giê-xu đích thị là một thầy dạy giả hiệu trước mặt toàn dân. Còn nếu Đức Giê-xu không làm theo luật, không chấp nhận lối hành xử của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, thì người sẽ bị kết án là vi phạm lề luật, là chống phá lề luật. Đi đường nào cũng chết, chọn đường nào cũng chết. Đức Giê-xu sẽ xử sự như thế nào? Hết sức điềm tĩnh, Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay của người mà viết trên đất. Người không trả lời họ và cũng chẳng thèm liếc nhìn họ. Người không quan tâm đến sự bực bội, không quan tâm đến sự khó chịu của họ. Người không quan tâm đến sự thách thức, sự gài bẫy của họ. Người cứ dùng ngón tay của người mà viết trên đất, dùng ngón tay của người mà vẽ nguệch ngoạc trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Đức Giê-xu đã ngẩng đầu lên và nói với họ thế này: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Trước sự thách thức, gài bẫy và dương dương đắc thắng của các kinh sư và những người Pha-rê-sêu, Đức Giê-xu chỉ cần nói với họ một câu đơn giản như thế thôi là đã khiến họ phải câm miệng, không còn dám từ cho mình cái quyền để lên án và xét xử Đức Giê-xu, không còn dám từ cho mình cái quyền để lên án và xét xử người phụ nữ ngoại tình nữa. Như vậy, Đức Giê-xu đã không đưa ra bất cứ một sự kết án nào đối với họ, nhưng người mời gọi họ hãy tự xét mình, tự chất vấn chính mình để thấy rõ thực trạng tội lỗi của mình, để thấy rõ thực trạng tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối. Và để cho họ có thêm thời gian suy xét, để cho họ có thêm thời gian chất vấn lương tâm, Đức Giê-xu lại cúi xuống và viết trên đất. Đức Giê-xu biết rõ quá khứ tội lỗi của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, nhưng người không chấp tội họ, người mở cho họ một con đường sống, người mở cho họ một con đường tiến bước vào tương lai. May thay, vì vẫn còn một chút liêm sỉ, vì vẫn còn nghe thấy tiếng nói của lương tâm, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu đã lần lượt bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. giữa Đức Giêsu cùng với toàn dân. Ngẩng đầu lên, Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao?" Từ đầu câu chuyện tới giờ, Đức Giêsu chỉ chú tâm đến những kẻ tố cáo người phụ nữ. Bây giờ người mới trực tiếp ngỏ lời với chị. Hai câu hỏi của Đức Giêsu đã làm sáng tỏ hoàn cảnh mới của chị. "Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao?" Người phụ nữ trả lời: "Thưa ông, không có ai cả." Lời khiêm tốn và hoan hỷ ấy được cất lên từ chính môi miệng của người phụ nữ tội lỗi và coi như đã chết, nay được Đức Giêsu cho sống. Tất cả mọi kẻ tố cáo đã bỏ đi, không còn ai lên án người phụ nữ phải chịu ném đá cho đến chết nữa. Và chính Đức Giêsu người cũng nói với chị: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Như vậy là đã rõ, Đức Giêsu không phủ nhận luật Mô-sê và người cũng không tuyên bố rằng người phụ nữ này vô tội. Nói cách khác, Đức Giêsu xác định rõ người phụ nữ này có tội, và tội của người phụ nữ này nghiêm trọng đến nỗi chiếu theo luật Mô-sê thì người phụ nữ này phải chết. Tuy nhiên, vì quan tâm đến bước đường tương lai của người phụ nữ hơn là những tội chị đã làm trong quá khứ, nên Đức Giêsu đã mở cho chị một con đường sống. Người đã mở cho chị một con đường để phục thiện. Người đã mở cho chị một con đường để làm lại cuộc đời. Người đã mở cho chị một con đường để trở về với lòng từ bi thương xót vô biên của Thiên Chúa. "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Lời nhân ái ấy vừa là lời tha thứ những tội lỗi nặng nề người phụ nữ đã phạm trong quá khứ, vừa là lời khích lệ người phụ nữ vững vàng tiến bước vào tương lai trong sự quyết tâm đổi mới cuộc đời để trở về với lòng từ bi thương xót vô biên của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta không biết cuối cùng người phụ nữ ấy sẽ như thế nào. Chúng ta không biết cuối cùng người phụ nữ ấy có còn phạm tội nữa hay không. Nhưng chúng ta biết và biết chắc chắn rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta biết và biết chắc chắn rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta có còn phạm tội nữa hay không. Tương lai của người phụ nữ đã được bỏ ngỏ ở đó, để mỗi người chúng ta viết tiếp câu chuyện tin mừng hôm nay bằng chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã phạm rất nhiều tội, và nếu xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy đó toàn là những tội nặng nề, những tội nghiêm trọng cả thôi. Qua bí tích giải tội, Đức Giêsu đã tha thứ cho chúng ta rất nhiều lần. Người thương xót tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho chúng ta, vì người quan tâm đến bước đường tương lai của chúng ta hơn là những tội chúng ta đã phạm trong quá khứ. Và vì thế người luôn khích lệ chúng ta mỗi khi chúng ta đến với tòa giải tội. Người nói với chúng ta rằng: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án anh chị em đâu. Thôi, anh chị em cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vẫn hằng tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho chúng ta vì Người quan tâm đến bước đường tương lai của chúng ta hơn là những tội chúng ta đã phạm trong quá khứ. Vậy chúng ta hãy thay đổi cách sống, hãy làm lại cuộc đời, hãy quên đi quá khứ và hãy hướng về tương lai. Như Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay đã nói: tôi đang cố gắng chạy tới, tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm cho được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giêsu Kitô. Xin Đức Giêsu Kitô chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.